Mục tiêu làm phong phú thêm sự chọn lựa. Làm thế nào để biết được mình có nhiều cơ hội lựa chọn trong tương lai? Trước hết, bạn cần xây dựng cho mình những mục tiêu để không bị mất phương hướng. Tất nhiên, đó phải là những mục tiêu chính đáng. Bình thường, một người nào đó khi được hỏi rằng họ muốn gì cho cuộc sống của mình, họ sẽ đưa ra những mục tiêu khá cụ thể. Chẳng hạn, được học hành đến nơi đến chốn, có công việc thú vị, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một gia đình hòa thuận, được đi du lịch khắp nơi, có nhiều tiền, có địa vị cao trong xã hội, v.v. Tuy nhiên, có hai lý do cho thấy những mục tiêu trên không thật sự hữu dụng trong việc lên kế hoạch cho một cuộc sống hoàn hảo. Thứ nhất, những mục tiêu này quá cứng nhắc, không thể thay đổi, trong khi cuộc sống thì ngược lại, luôn luôn vận động. Chẳng hạn bạn muốn có một công việc thú vị, tức một công việc nào đó khiến bạn thực sự hài lòng. Hay bạn khao khát một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nghĩa là một khi tìm được người thích hợp để lập gia đình, bạn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của chúng ta không vận hành như thế. Tất cả các mục tiêu sẽ bị lu mờ dần theo thời gian nếu không được làm mới bằng một cách nào đó. Một công việc dù năm đầu tiên có thú vị đến mấy đi nữa, cũng sẽ giảm dần ở 5 năm sau nếu không được làm mới. Sau 10 năm, nó sẽ trở nên nhàm chán và biến thành địa ngục sau 20 năm. Tương tự, trong hôn nhân cũng vậy, tỷ lệ ly hôn phản ánh rõ nét những cuộc hôn nhân thất bại. Điều này minh chứng một thực tế là không có ít cặp vợ chồng bắt đầu cuộc sống gia đình với một tình yêu say đắm, tưởng không có gì có thể chia cắt được. Nhưng rồi tình cảm đó vẫn có thể mai một theo thời gian nếu không được làm mới, hâm nóng. Lý do thứ hai khiến những mục tiêu cụ thể không nên là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì sau khi ta đạt được chúng rồi, những mục tiêu ấy sẽ không còn quan trọng nữa. Chẳng hạn bạn ước mơ có bằng cấp, chức vụ, kiếm được nhiều tiền, kết hôn với một người đầy quyền lực, hoặc giành huy chương vàng trong thể thao. Tất cả khiến bạn phấn đấu hết mình. Kết quả đạt được ban đầu khiến bạn rất vui sướng, hãnh diện. Nhưng cảm giác đó không tăng lên mà dần phai nhạt theo thời gian. Nhà thơ Emily Dickinson từng viết: "Thành công là điều tuyệt vời nhất đối với những ai chưa một lần thành công." Adam Smith cũng phát biểu điều tương tự trong The Money Game, một quyển sách nổi tiếng khuyến khích mọi người tham gia thị trường chứng khoán. Không có một mục tiêu cụ thể nào có thể duy trì mãi sau khi ta giành được nó. Mục tiêu là cần thiết, tất nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa mục tiêu là cái đích cuối cùng. Các mục tiêu chỉ hữu dụng khi chúng có thể giúp bạn tiến bộ. Cũng như Alice trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên, hầu hết chúng ta đều có cảm giác mình muốn đi đến một nơi nào đó. Tuy nhiên, để biết được đó là nơi nào thì đòi hỏi ta phải trải nghiệm. Nói cách khác là phải dấn thân trên hành trình đến nơi cất giấu những bí ẩn mà ta mong muốn kiếm tìm. Các phương tiện truyền thông như truyền hình, sách vở, phim ảnh có thể dạy ta nhiều điều bổ ích, nhưng đừng nhầm lẫn thế giới vốn được thêu dệt ấy với cuộc sống thực mà ta đang sống. Không như một bộ phim, một chương trình truyền hình hay một cuốn tiểu thuyết, cuộc đời chẳng bao giờ có đoạn kết. Cho dù ngày cuối tuần có thảm hại mấy đi chăng nữa, thì thứ hai cũng sẽ đến và mọi thứ vẫn phải tiếp tục diễn ra. Trong phim, mặt trời có thể mọc, mặt trăng có thể lên, đoạn phim có thể kết thúc bằng hình ảnh những đôi tình nhân tay trong tay bước xa dần trên con đường thẳng tắp. Nhưng trong đời thực, đôi tình nhân ấy có thể sẽ phải bắt đầu một ngày mới của mình trong một khu nghỉ mát đắt đỏ, nhưng lại chẳng có kem đánh răng, và họ không biết làm cách nào để tẩy đi cái mùi thức ăn với đủ thứ gia vị của tối qua ra khỏi hơi thở của mình. Không cầu nệ vào đoạn kết của vấn đề là một trong những bước quan trọng nhất để bạn lên kế hoạch một cách thực tế hơn. Nhiều người rất khó chấp nhận điều này. Hy vọng ví dụ dưới đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn. Một người phụ nữ trẻ đặt ra mục tiêu hạnh phúc cho mình là có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, công việc ổn định, gia đình hòa thuận, thương yêu nhau trong một mái nhà xinh xắn. Nhưng khi đã có những điều đó rồi, cô lại cảm thấy bất hạnh. Bởi tuy gia đình cô hòa thuận, yêu thương nhau, nhưng chồng cô thường bù đầu với công việc, còn các con thì luôn bỏ cô ở nhà một mình. Cô nhận ra rằng mình chán ngấy công việc quen thuộc trong nhiều năm của mình. Và căn nhà cần được quét dọn hàng tuần chỉ là một trách nhiệm đè nặng trên vai cô. Cuộc sống rất phức tạp, nhờ vậy mà nó luôn bất ngờ, thú vị. Do đó, mỗi chúng ta cần phải giữ cho mình lối suy nghĩ, làm chủ được sự phức tạp đó và lên kế hoạch linh hoạt để đạt được mục tiêu trong sự biến thiên của cuộc sống. Với lối suy nghĩ này, thay vì trông chờ vào một kết thúc có hậu như ta ước ao, hãy tin rằng cuộc sống là một hành trình không có điểm dừng, đồng thời có rất nhiều ngã rẽ khác nhau. Con đường mà bạn đang đi thể hiện cuộc sống mà bạn mong muốn. Những nhánh rẽ là những hướng đi mới bạn có thể lựa chọn. Công việc mới, sở thích mới, nơi ở mới. Quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến tất cả những lựa chọn khác trong tương lai. Vì hai con đường mở ra từ hai nhánh khác nhau sẽ chẳng bao giờ giống nhau. Mỗi nhánh đường có một cánh cửa, và cánh cửa sẽ chỉ mở ra cho bạn khi bạn hội đủ những điều kiện thích hợp. Do đó, trên mỗi hành trình, bạn hãy tự xác định xem đó là con đường mình nên đi tiếp hay nên chấm dứt để bắt đầu một hướng đi mới. Để xác định, bạn có thể dựa vào hai yếu tố sau. Hướng đi ấy có rộng mở cho bạn hay không? Điều này phụ thuộc vào khả năng của chính bạn. Và liệu bạn có muốn bước qua cánh cửa đó hay không, ngay cả khi nó đã được mở? Bí quyết để lên kế hoạch cho cuộc sống nhằm tối đa hóa cơ hội là trau dồi những tài sản nổi trội nhất của bản thân. Đó là những thế mạnh riêng có ở mỗi người, đặc biệt là về năng lực. Khi đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều cánh cửa rộng mở chào đón bạn. Tất cả chúng ta đều muốn quyền chọn lựa nằm trong tay mình, chứ không phải trong tay những kẻ gác cổng. Tất nhiên, con đường và cánh cổng ở đây chỉ là những hình ảnh mang tính tượng trưng. Chúng tượng trưng cho những lựa chọn bạn sẽ gặp trong cuộc sống. Có thể chúng mang tên các ngành nghề như bác sĩ, luật sư, nông dân, đầu bếp, hay những nơi sống như thành phố, tỉnh lẻ, đồng quê, ngoại quốc, hoặc hoàn cảnh sống như kết hôn với một người thuộc dòng dõi hoàng tộc, được nổi tiếng với thật nhiều tiền, là một chính trị gia có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, có một cuộc sống yên tĩnh, tiện nghi trong ngôi nhà xinh xắn, v.v. Những con đường ấy có rộng mở chào đón bạn hay không tùy thuộc vào các tài sản của bạn, như trình độ học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng, mối quan hệ của gia đình, thậm chí có thể là ngoại hình. Và trên tất cả, đó chính là sức khỏe. Ví dụ, nếu muốn đi theo con đường y khoa, bạn cần theo học những khóa đào tạo phù hợp với ngành nghề. Nếu muốn làm nông nghiệp, bạn cần được thừa hưởng một nông trại nào đó, hoặc phải biết đầu tư mở rộng diện tích đất đai trồng cấy, chọn giống và những loại cây trồng phù hợp. Nếu muốn sống ở nước ngoài, bạn cần tìm một công việc có nhiều cơ hội xuất ngoại, như ngoại giao, giám đốc của một công ty đa quốc gia, thông dịch viên hoặc nhà khoa học. Và chắc chắn bạn phải sử dụng ngoại ngữ lưu loát, có một khoản tiền để định cư, tạo lập cuộc sống ở môi trường mới. Và thêm một yếu tố nữa, đó là vận may. Có thể nói, hầu hết các con đường chỉ rộng mở cho những ai hội đủ những tài sản thích hợp và luôn có động cơ phấn đấu. Để đạt được mục tiêu và để có thật nhiều cơ hội, bạn phải có nhiều tài sản, càng nhiều càng tốt. David Campbell. Với những người cảm thấy con đường phía trước thật mập mờ, thì cũng đừng vội chán nản, bởi chẳng ai có thể chắc chắn được rằng con đường mình chọn sẽ đi về đâu. Cũng không ai có thể thấy hết những nhánh rẽ cuộc đời trong tương lai. Tuy nhiên, Đừng quên rằng chính những tài sản của bạn sẽ quyết định cánh cửa phía trước có mở ra hay không. Do đó, nếu hiện tại bạn đang bị mất phương hướng, hãy bắt đầu tạo ra những cơ hội lựa chọn trong tương lai bằng cách bổ sung tài sản cho bản thân. Càng có nhiều tài sản, sẽ ngày càng nhiều cánh cửa mở ra chào đón bạn. Và nhờ đó, bạn sẽ có thêm rất nhiều cơ hội lựa chọn. Làm cách nào để mở cánh cửa dẫn ra những con đường mới? Ở chương kế tiếp, chúng ta sẽ đi tìm lời đáp cho vấn đề này. Sơ lược thì chúng ta có thể nói, trình độ học vấn mở ra những con đường mới, kinh nghiệm mở ra những con đường mới, tài năng mở ra những con đường mới, mối quan hệ rộng rãi mở ra những con đường mới, sức khỏe tốt mở ra những con đường mới, bản tính thông minh, sáng tạo, kiên trì, khả năng lãnh đạo hoặc những thói quen tốt mở ra những con đường mới. Vậy, vấn đề tuổi tác có ảnh hưởng đến cơ hội và những lựa chọn cho tương lai của bạn hay không? Có thể nói, cùng với quá trình trưởng thành, mỗi chúng ta bước qua rất nhiều cánh cổng dẫn đến những con đường khác nhau. Nhưng đôi khi, do không nhận thấy hết được khả năng của bản thân, nên ta bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Ví dụ, ngay từ lúc 6 tuổi, bạn đã được bố mẹ định hướng rằng phải trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Từ đó, bạn cắm cúi tập luyện mà không nhận thấy con đường ấy chẳng bao giờ mở ra với mình. Hay nói cách khác, bạn không hội đủ năng khiếu bẩm sinh để trở thành một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Nên nhớ rằng, không có quyết định nào là chắc chắn cả. Ngay cả quyết định đầu tư luyện tập để trở thành nghệ sĩ piano cũng chỉ là một quyết định để bạn bắt đầu đi trên con đường đó. Những con đường khác vẫn tiếp tục hiện ra, một vài cánh cửa trong số đó mở rộng, số khác thì khóa kín. Một lần nữa, nó phụ thuộc vào khả năng của bạn. Buồn phiền về tuổi tác chẳng có ích lợi gì. Bạn không thể quay ngược thời gian, cũng không thể ngăn chặn quá trình lão hóa. David Campbell. Mặt khác, có những con đường chỉ dành cho những người từng trải. Chẳng hạn điều kiện đầu tiên cho những người tham gia ứng cử tổng thống ở Mỹ là họ phải trên 30 tuổi. Trong cuộc sống có rất nhiều giới hạn, nhưng nhìn chung, giới hạn về tuổi tác sẽ không tương ứng với những kinh nghiệm mà bạn tích lũy được. Chẳng hạn, hầu hết những chính trị gia nổi tiếng đều ở độ tuổi ngũ tuần và lục tuần. Không phải vì bất kỳ giới hạn thông thường nào, mà vì muốn có được một nền tảng chính trị vững chắc để thắng lợi trong các cuộc tuyển cử, đòi hỏi họ phải bỏ ra nhiều năm trau dồi. Buồn phiền về tuổi tác chẳng có ích lợi gì. Bạn không thể thay đổi được nó, càng không thể ngăn cản quá trình lão hóa. Điều bạn có thể làm là xác định khi nào mình đủ chín chắn để quyết định lối đi mới cho bản thân. Thời điểm mà bạn nhận thấy mình có đủ những phẩm chất và khả năng cần thiết để mở cánh cổng dẫn vào con đường mà bạn muốn dấn bước. Và để có được ngày đó, bạn cần phải lên kế hoạch.